Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Minh Hải ở Sài Gòn hỏi như sau: Thưa bác sĩ, các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kết luận tôi bị rối loạn lo âu. Các thuốc điều trị là sertraline. Tôi cho rằng bệnh này không do nguyên nhân xã hội, sức ép về công việc, lo toan cuộc sống, nên tôi có thể tự điều trị được. Uống thuốc sertraline còn cảm thấy khó chịu hơn là không uống. Sau khi test điện cơ thì các bác sĩ ở Việt Nam kết luận tôi bị rối loạn vận mạch tetany. Từng sợi cơ trong từng bó cơ bị giật khắp cơ thể, các bác sĩ chẩn đoán là bị giật cơ ở mọi lúc rất khó chịu. Tôi bị viêm gan B đã 30 năm nhưng chưa điều trị, các chức năng gan vẫn ổn định. Tôi đã cắt túi mật, tôi bị viêm đại tràng. Xin bác sĩ cho biết bệnh giật cơ CRNN là do nguyên nhân nào và có điều trị được không? Liệu bệnh này có dẫn đến động kinh hay đột quỵ? Và xin tư vấn giùm tôi cách thức điều trị. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về trường hợp bệnh nhân bị rung giật. Và tôi xin nói về cái bệnh gọi là hội chứng rung giật cơ lành tính. Thì hôm nay chúng ta chỉ bàn đến một cái chứng mà từ tiếng Anh gọi là benign fasciculation syndrome, mà tôi tạm dịch là hội chứng rung giật cơ lành tính. Và cái hội chứng này nó có thể tương đương và có thể giống với cái chứng giật cơ chưa rõ nguyên nhân mà quý vị thính giả nhắc đến. Vì theo nguyên tắc, chúng ta không có thể có ý kiến về một cái trường hợp cá biệt, và thêm nữa những cái thuật ngữ dùng ở Việt Nam có thể hơi khác thuật ngữ tiếng Anh tại Mỹ, cho nên nếu chúng ta đi vào chi tiết thì có thể gây hiểu lầm. Bây giờ nói về cái từ ngữ ở trong cái hội chứng đó là fasciculation, thì chúng ta nên hiểu cái điểm này nó cũng liên hệ tới cái vấn đề là cơ thể học. Là gốc của cái chữ fascia, fascia là cái từ tiếng Ý, tiếng Latin, có nghĩa là một cái chùm, một bó. Thì ở đây chúng ta nói về một cái bó sợi cơ, cái tên khoa học của nó là fasciculus, hay là tiếng Anh ta nói là a bundle of muscle fibers, một cái bó sợi cơ. Thì mỗi cái sợi cơ nó là một cái tế bào riêng rẽ, nhưng mà nó nằm thành chùm với nhau và nó có cái hình dài theo cái cơ. Và nó có cái mỗi cái bắp cơ là mỗi cái muscle của chúng ta, nó chứa hàng ngàn cái sợi cơ, cũng có tôi đối mấy cái cơ lớn. Và có cái bắp cơ thì nó chỉ chứa vài chục sợi cơ thôi, có nghĩa là nó chỉ vài chục cái tế bào, nó làm thành một cái cơ nhỏ. Thì lúc có cái dòng điện đến từ những cái dây thần kinh tới kích thích những cái tế bào đó, thì những cái sợi cơ nó sẽ co vào, và trong một thời gian thì nó sẽ giãn ra, là nó nghỉ ngơi. Thì trong cái benign fasciculation syndrome này, là trong cái hội chứng mà rung giật này, thì một nhóm sợi cơ nó co giật mà cái người đó không có kiểm soát được. Chứ không có phải là toàn bộ một cái bắp cơ, toàn bộ một cái bắp thịt nó co rút. Và những cái cơ này đáng lẽ bình thường thì nó cử động theo ý muốn của mình. Và những cái nơi thường xảy ra là ở mí mắt, ở cánh tay, ở cẳng chân, đùi, bàn chân. Nhưng mà cũng có khi nó xảy ra ở lưỡi và ở họng, và những cái người bị những cái cảm giác ở trong họng thì họ có một cái cảm giác riêng. Thì rung giật ngưng lúc mình cố tình cử động một cái phần cơ bắp đó, giống như là nếu nó đang giật giật cái tay mà chúng ta dùng cái cánh tay đó để mà làm một cái việc gì cố ý, thì cái rung giật đó nó chấm dứt. Nhưng nó lại tái diễn lúc mình giữ nó yên, không có dùng đến nó, và có thể lan ra qua vùng bên cạnh. Và hoặc là nó nhảy qua một cái vùng khác, ví dụ người đó họ đang giật dưới bàn chân thì nó nhảy lên giật ở trên đầu hay là xuống bụng. Và đặc biệt là những cái cơ này, nếu mà bác sĩ khám thì thấy là nó không có bị liệt hay là nó không có bị yếu đi, và cái điểm này quan trọng. Về nói về những cái triệu chứng khác là bệnh nhân họ cảm thấy có thể thấy mệt mỏi, có thể đau nhức cơ bắp, họ có thể lo âu, và lo âu là một cái điểm quan trọng. Là vì cái bệnh có thể gây ra lo âu, mà cái chứng lo âu nó cũng có thể gây ra cái bệnh này. Người bệnh có thể thấy mình yếu, mình mau mệt, mình tập thể thao chút thì mình mệt, hay là họ co rút những cái bắp thịt, giống như là mình nói chuột rút là cramps. Và hồi nãy chúng ta nói là có một cái số bắp thịt ở trong cái họng nó có thể ảnh hưởng, và nó cho cái người bệnh một cái cảm giác là một nghẹn họng. Từ tiếng Anh người ta gọi là globus sensation. lobus là giống như cái cục tròn, một cái câu, người bệnh họ có cảm tưởng giống như có cái cục gì nghẹn ở trong họng, nhưng mà họ không có bị ngộp thở. Họ có thể bị ngứa, họ run tay chân, và bác sĩ khám thì có thể là thấy những cái người này cái phản xạ gân xương của họ có thể tăng hơn, là hyperreflexia. Bây giờ nói nguyên nhân về cái hội chứng này, thì chúng ta chưa có rõ nguyên nhân, bởi vậy tiếng Việt Nam mới nói là không có rõ cơ nguyên. Thì nhưng mà cái nguồn gốc có thể là vì các sợi cơ nó không có bình thường, hay là các tế bào thần kinh vận động nó bị vấn đề, hay là nơi tiếp xúc giữa khi mà cái dây thần kinh nó tiếp xúc với cái cơ, cái junction ở cái nơi đó nó có vấn đề, cái truyền dẫn ở trong đó. Một số trường hợp có thể có cái yếu tố là người bệnh họ không có đầy đủ magnesium ở trong máu, hay là mức canxi ở trong máu họ không đủ. Và cái mức canxi thiếu là thường thường là do cái vitamin D thiếu gây ra. Và nhân tiện đây thì trong cái thư của vị thính giả nói nhắc tới cái chữ là tetany, thì tetany thường thường là cái người ta nó có những cái giật bắp thịt này là do cái vấn đề cái mức canxi ở trong máu nó quá thấp. Một số thuốc như là Benadryl, diphenhydramine là thường thường dùng để dị ứng, chống dị ứng, nếu mà dùng lâu dài thì cũng có thể làm cho cái người bệnh họ bị cái chứng rung giật này. Và một số người họ dùng morphine là cái thuốc mà ma túy để mà đỡ giảm đau lúc họ cai thuốc, thì họ cũng có thể có một cái sự co giật bó sợi cơ như chúng ta bàn đây. Và đứng về phương diện người bác sĩ thì họ định cái bệnh này căn cứ trên cái triệu chứng lâm sàng, những cái điều mà chúng ta vừa mô tả, nhưng mà bác sĩ cũng cần chắc chắn là cơ không có bị liệt hay là bị yếu, và cần loại bỏ trường hợp những cái người thiếu canxi, magnesium hay là vitamin D, hay là những cái người vì họ liên hệ tới những người thuốc Benadryl mà chúng ta đã nói trên thì cần phải ngưng những cái thuốc đó. Bây giờ cái bệnh mà chúng ta nói là hội chứng chứng rung giật cơ lành tính này nó khác với những trường hợp mà fasciculation, cái bắp thịt, những cái sợi cơ nó rung. Trong một số trường có thể là một cái thành phần của một cái số bệnh làm bại liệt mà nguyên nhân nằm ở tế bào thần kinh vận động của tủy sống. Thì trong cái tủy sống của chúng ta thuộc về cái thần kinh trung ương thì nó có một cái số thần kinh nó chuyển cái lệnh ở trên ảnh óc xuống những cái cơ để cho cái làm cơ này nó co lại, thì những cái tế bào thần kinh đó chúng ta gọi là những cái tế bào thần kinh vận động của tủy sống, gọi là motor neuron disease, là những cái bệnh liên hệ tới những cái tế bào thần kinh đó. Giống như một cái bệnh mà chúng ta thường hay nghe nhắc tới, nhất không ít ra thì ở bên Mỹ gọi là cái bệnh ALS, là amyotrophic lateral sclerosis, thì là một cái bệnh này cái người đó họ bị tê liệt dần dần, và họ cũng có những cái bắp cơ nó bị fasciculation, nó có bị rung. Nhưng mà triệu chứng chính của những cái bệnh này là cái cơ nó bị teo, và thường thường cái người bệnh lúc ban đầu thì họ bị hai chân bị yếu, họ hay bị vấp ngã, và cái bệnh này thì nó nặng và bệnh nhân chỉ sống được chừng vài ba năm, thường thường là ba năm. Tôi nhắc tới cái chuyện này là vì trong cái cơ điện đồ EMG, là khi mà người ta đo cái điện ở trong cái dây thần kinh và trong cái bắp thịt của cái người bệnh ALS này, thì họ có cái dấu hiệu dây thần kinh họ bị hư hại, và có thể trong cái EMG, trong cái cơ điện đồ của họ, người ta có thể thấy cái hiện tượng là cái fasciculation, là rung những cái tế bào, rung những cái sợi cơ. Nhưng mà cái này nó không phải là đặc thù, không có phải thấy cái đó là cái bệnh ALS. Thì do đó, nhưng mà từ đó có thể gây cái lẫn lộn giữa cái bệnh mà chúng ta đang nói về đây là một cái bệnh hiền, nó là benign, mà trong đó cái đo điện của bắp thịt và những cái dây thần kinh nó có thể bình thường, nhưng mà nó cũng có thể thấy cái dấu hiệu fasciculation, nhưng mà nó khác hẳn cái bệnh là làm liệt, mà cái bệnh nặng là cái bệnh ALS. Bây giờ nói về chữa bệnh thì người ta khuyên là giảm stress, chữa rối loạn lo âu. Có lẽ là những cái bác sĩ của vị thính giả đây cũng đã từng nghĩ tới chuyện này, và trong những cái nhóm mà bệnh nhân thuốc có dùng thì có cái chất tên là sertraline, là từ tên thương mại là Zoloft, là một cái thuốc chống trầm cảm cũng như là chống lo âu. Và cái thuốc kia là amitriptyline và tên thương mại là Elavil, bệnh nhân cũng đã từng xài. Và nó cũng chống gây trầm cảm và chống lo âu. Một số thuốc dùng chữa bệnh rung vô căn là cái bệnh essential tremor. Một số người tay chân người ta hay rung, nhưng mà người ta không biết nguyên nhân là sao. thì người ta chữa cái bệnh đó cũng tương tự như cái bệnh mà chúng ta bàn hôm nay là cái bệnh fasciculation. Những cái thuốc như là gọi là beta blocker thường hay dùng để chữa áp huyết cao, nhưng mà ở đây dùng để cho bệnh nhân bớt lo âu, bớt bị kích thích, gọi là điển hình là thuốc tên là propranolol. Đối với những cái nhóm thuốc này thì phản ứng phụ là bệnh nhân mệt mỏi hay bị nghẹt mũi hay là tim đập chậm. Nếu mà chậm quá thì không có được dùng nữa và không có được dùng cho những người bị suyễn, là vì nó sẽ làm cho cái cuống phổi của những người bị suyễn nó thắt lại. Một thuốc trong khác là gọi là thuốc chống động kinh, anticonvulsivant, hoặc là primidone, cũng có thể làm buồn ngủ, lờ đờ, buồn nôn, mất thăng bằng thì cũng được dùng để chữa trong một số trường hợp người bị rung vô căn hay là những cái người bị chứng rung giật cơ lành tính như chúng ta bàn ở đây. Và một thuốc khác, một cái gia đình thuốc khác cũng là chủ để trị động kinh, tên là gabapentin và tên thương mại là neurontin. Thì bệnh nhân chúng ta đang bàn ở đây, viết thơ đến ở đây thì cũng có dùng một cái chất ở trong cái nhóm này, và ở đây là cái chất Davica, nó cái tên generic của nó là pregabalin, và nó cũng dùng để chữa trong những cái vấn đề cái dây thần kinh nó có bệnh. Và một biện pháp cũng khá quan trọng cần phải nhắc tới là những cái người bị cái chứng này nên tránh cà phê, thuốc lá. Và nói chung giống như mọi khi là vì cái bệnh nhân và cái yếu tố lo lắng là quan trọng, họ cần phải sống lành mạnh, điều độ, nên tập thể thao, thể dục tùy theo sở thích, thiền hay là đọc kinh hay là tập yoga để giữ cái tinh thần mình nó vững hơn. Và có để ý đến cần phải ngủ đủ giờ và tránh thức khuya, tránh ăn ngủ bất thường và tránh stress. Thì nói về dự hầu là đa số những cái bệnh nhân họ thuyên giảm với thời gian, hoặc là chữa bệnh lo âu là cái yếu tố quan trọng nhất trong cái vấn đề mà hướng dẫn cho những cái bệnh nhân này. Lo âu ở đây chúng ta nói là anxiety, lo âu quá đáng. Thì có khi bệnh nhân từ khỏi bệnh mà không cần chữa trị gì hết, và tiếng Anh thì người ta gọi là spontaneous remission. Mà nếu bác sĩ không chắc chắn là bệnh này là một cái bệnh hội chứng rung giật nó lành tính, thì bác sĩ có thể muốn chắc là không có những cái dấu hiệu của những cái bệnh của tế bào thần kinh vận động mà chúng ta bàn ở trên, giống như những cái bệnh mà làm teo cơ hay là liệt yếu cơ, thì bác sĩ thần kinh sẽ theo dõi bệnh nhân theo định kỳ, ví dụ như 6 tháng hay 1 năm bác sĩ phải cần khám lại, coi thử những là cái cơ, những cái bắp thịt của bệnh nhân có bị yếu đi không, hay là cần theo dõi bằng cái đo điện đồ của cơ. Và bệnh nhân nếu mà thấy có những cái triệu chứng như là nặng thêm hay là những cái triệu chứng mà mình thắc mắc thì mới xuất hiện thì có thể cần phải liên lạc với bác sĩ. Và với thời gian sau khi theo dõi có thể cái người bác sĩ và bệnh nhân có thể đi tới một cái kết luận dứt khoát hơn. Và theo những cái tài liệu tôi tìm được đối với cái câu hỏi của cái vị thính giả ở đây hỏi là có liên hệ giữa cái chứng này với lại cái bệnh động kinh và đột quỵ hay không, thì tôi không có thấy có bằng chứng nào nói là có dính líu giữa cái bệnh động kinh là seizures, epilepsy, hay là đột quỵ là stroke với là cái bệnh mà chúng ta bàn ở đây là benign fasciculation syndrome, là cái bệnh rung giật cơ mà lành tính. Và những nhận xét trên đây tôi xin nhắc lại là hoàn toàn tổng quát trong cái mục đích thông tin. Bệnh nhân đang được săn sóc bởi những cái chuyên gia, thì bệnh nhân cần được bác sĩ của mình khám và hướng dẫn, và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.